Cục bướu biết hát. Tại một bản làng trên núi nọ, có một ông già rất hiền lành. Má bên phải của ông có một khối u lớn. Mặc dù nó gây cho ông bao điều bất tiện, nhưng lúc nào ông cũng vui tươi và luôn miệng hát ở bất cứ nơi nào ông đến. Dân trong làng rất thích ông và thường gọi ông là cụ bướu. Một hôm, cụ bướu đi kiếm củi trên núi ở một chỗ hơi xa làng bản. Cụ leo lên tới một đám rừng nơi có thể nhặt được nhiều cành nhánh. Rồi cụ ngồi xuống chuẩn bị bữa ăn trưa. Sau khi ăn xong, cụ bắt tay ngay vào làm việc. Thấy có nhiều cành cây lớn gãy đổ, cụ rất mừng, làm thật hăng đến quên cả màn đêm đang buông xuống. Cụ lần mò xuống núi, nhiều lần bị trượt ngã bởi mắt cụ không trông thấy đường đi. Cụ nhủ thầm, ai chà, như vậy là mình phải kiếm chỗ nào trong rừng mà ngủ, sáng sớm mai mới về được. Cụ cứ dấn bước xuyên rừng, đưa mắt nhìn tứ phía, mong tìm được một nơi nào đó để trú nghỉ qua đêm. Sau cùng, cụ thấy có ánh sáng le lói đằng xa. Hướng về phía ấy, cụ đi tới một túp lều nhỏ trong một khe núi.
À, có ai ở nhà không?
Cụ hỏi, nhưng chẳng có ai lên tiếng cả. Cụ bèn vào nhà ngồi đợi chủ. Cụ cứ chờ mãi, rất lâu, rồi mệt mỏi lúc nào không biết. Cụ nằm xuống định ngủ. Thế nhưng giấc ngủ lại không đến. Cụ lăn qua lăn lại mãi trên nền đất lạnh lẽo. Rồi cụ ngồi dậy và cất tiếng hát, một bài hát rất du dương. Bỗng nhiên có tiếng chân người đang lần bước ở bên ngoài. Cụ vùng ra mở cửa, chắc mẩm rằng chủ nhà đã về tới.
Có phải ông lão mới hát đó hả?
Một lão già béo phì cất tiếng ồm ồm hỏi cụ. Cụ bướu đoán đó chắc là một con yêu tinh Tokabe mà cụ đã từng nghe kể chuyện hồi còn nhỏ, nên rụt rè đáp.
Dạ đúng, thưa ngài.
Cả bầy yêu tinh nhao nhao lên.
Bài hát từ đâu mà ra vậy? He, mày làm cách nào mà hát được? Dạy cho tụi tao hát đi.
Một đứa ra vẻ là đầu đàn, ngắt ngang lời bọn chúng.
Im đi, để cho tao hỏi. Nè, lão già kia, nói cho tao biết bài hát hay đó xuất phát từ chỗ nào.
Cụ bướu thưa.
Hát là từ ở trong cổ họng mà ra. Cổ họng hả?
Lũ yêu hỏi, rồi xì xăm bàn tán với nhau. Con yêu đầu đàn lại hỏi.
Nè, chờ chút, để tao hỏi lại. Ê, lão kia, tại sao chúng tao cũng có cổ họng đây nè, mà lại không biết hát, hả? Mày mau nói ra đi, chứ không thì đừng hòng mà còn sống ở trên đời này, nghe chưa?
Cụ sợ chết khiếp, không biết trả lời ra sao. Cụ cứ sờ sờ cái cằm, rồi gãi gãi cái bướu và suy nghĩ thật lung. Sau cùng, một nụ cười thoáng hiện trên nét mặt. Cụ nói với giọng đồng tình.
Thì các ngài muốn biết, tôi cũng xin thưa, chính là từ cây cục bú ở trên má này nè, mà phát ra tiếng hát đó.
Tên yêu tinh nói.
Thì ra là vậy. Đưa cái vật quý đó cho tụi tao, mau lên.
Cụ rầu rĩ thưa.
Không được đâu các ngài ơi. Nếu lấy ra được thì tôi đã lấy ra từ lâu rồi. Nó cứ dính cứng vô trên mặt tôi như vậy hoài hả?
Con yêu đầu đàn bèn bảo.
Tưởng chuyện gì? Chứ lấy cái bố ra thì dễ ẹt. Để đó, ta lấy cho.
Hắn dúi một cái túi nặng vào tay ông cụ, rồi thò tay móc luôn cục bướu. Cụ chưa kịp hoàn hồn thì bầy yêu đã phóng chạy mất hút trong rừng, vừa chạy vừa cười âm ỉ. Cụ bướu lấy tay vuốt mạnh lên má. Không thể ngờ được, cục bướu đã biến mất. Ông cụ reo lên vì mừng rỡ, rồi chợt nhớ đến cái túi. Cụ mở ra xem, và thật là kỳ lạ. Trong túi toàn là châu ngọc, tiền vàng tiền bạc, và cả vàng khối nữa, đầy ắp và sáng lấp lánh. Khi tia nắng đầu tiên ló dạng, cụ liền quay quả trở về. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cụ chăm chăm khi cụ đi qua làng. Còn trẻ con thì cứ réo hò với giọng hồn nhiên, trống trẻo.
À, ra đây mà coi nè, cụ bướu về rồi, nhưng mà mất tiêu cái bướu rồi.
Tin ông cụ bắt được của quý lan ra khắp làng. Cụ bướu chia sẻ giàu sang cùng những người láng giềng. Một thời gian rất lâu, câu chuyện được đồn đi khắp các làng bản trong vùng thung lũng. Một kẻ tham lam và keo kiệt ở làng lân cận nghe vậy, tự nhủ.
Thiệt là chuyện kỳ lạ quá, làm sao mà tin được ha? Mình cũng có một cục bướu ở trên mặt nè. Phải làm sao để trừ khử cái bướu này đi?
Hắn nói thế, song mọi người đều hiểu là cái mà hắn quan tâm hơn chẳng phải là cái bướu, mà chính là số của cải châu ngọc. Nhìn thấy cái bướu to tướng xấu xí của hắn, cụ bướu rất tội nghiệp. Vì cụ nhớ tới nỗi khổ đau mà mình đã từng gánh chịu, cụ bèn kể cho hắn tất cả đầu đuôi câu chuyện. Hắn gặng hỏi.
À, hay quá. À, vậy chứ cái túp lều có lũ quỷ đó ở đâu vậy?
Cụ bướu chỉ đường cặn kẽ cho hắn. Thế là hắn liền đi ngay, chẳng thèm cảm ơn ông cụ một tiếng. Hắn tìm thấy túp lều là xông vào, rồi hát thật lớn. Trong đầu cứ mơ tưởng đến vàng, đến bạc, đến ngọc ngà châu báu. Cuối cùng, hắn cũng nghe tiếng bước chân ngoài sân. Hắn càng gào to hơn nữa. Một con quỷ giật tung cánh cửa và hét lên.
À, đồ láo tuyết! Mày quay lại đây đó hả?
Tên keo kiệt chưa nói được tiếng nào, lũ yêu đã xông vào, vây quanh lấy hắn.
xin chào các ngài. Tôi biết thế nào các ngài cũng ghé về nhà mà. Các ngài có muốn hát hay hơn nữa không? Các ngài có muốn có thêm một cục bướu nữa không?
Con yêu đầu đàn, nghe hắn nói vậy, bèn la lớn.
Mày còn dám nói như vậy nữa hả? Cái cục bú này của mày, tụi tao đem về, gắn tùm lum mà nó đâu có hát hò gì đâu. Bây giờ mày còn đòi cho thêm một cục nữa hả? Nè, tụi tao không cần cái đồ quỷ này của mày nữa đâu. Tụi tao sẽ trả lại cho mày cái cục bú đó.
Cả đám cùng đồng thanh hét lên.
Đúng rồi, trả lại cho nó đi, trả lại cho nó đi. Gắn lên má tụi mình, nó chẳng có hát hò gì hết. Gắn làm cái gì, trả đi, trả đi.
Lũ quỷ vừa la hét ỏm tỏi, vừa ấn cái cục bú của cụ bướu vào má của tên keo kiệt. Rồi cả bầy đua nhau chạy vào rừng, vừa chạy vừa la hét, cười đùa. Tên tham lam ngã xuống mặt đất, kêu khóc giáng trời. Cũng chỉ tại tham lam nên y có tới 2 cục bướu xấu xí trên mặt mình suốt cả đời.